住みやすい日本を作るための情報発信番組
台湾ニューパーソン。
グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らしていますし、一時的に日本に来る外国人もいます。日本で安全に暮らすために役立つ知恵を持つことは外国人にとってとても大切なことです。この番組では神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語でその知恵をお伝えします。
Trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, có rất nhiều người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Nhật Bản và cũng có người nước ngoài chỉ tới Nhật trong một thời gian ngắn. Để có thể yên tâm sinh sống tại Nhật Bản, việc lĩnh hội những thông tin kiến thức hữu ích là vô cùng quan trọng đối với người nước ngoài. Trong chương trình Hay ăn nhiên mà sống sẽ cung cấp những thông tin kiến thức hữu ích đó bằng tiếng Việt dành cho người Việt Nam hiện đang sinh sống tại quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための情報発信番組です。 FMYY のホームページからもしくは iTunes や Podcast、Google Podcast などを使ってパソコンやスマートフォンで聞くことができます。 YouTube では映像とともに聞くことができます。皆さんの周りのベトナムの方や友達にも教えてくださいね。
Đây là chương trình truyền tải thông tin kiến thức được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin và được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam Yêu Bến Kobe và FMYY. Quý vị và các bạn có thể lắng nghe chương trình thông qua trang homepage của FMYY hoặc trên laptop, điện thoại thông qua các phần mềm như iTunes, Podcast, Google Podcast. Ngoài ra, các bạn cũng có thể theo dõi video của chương trình trên kênh YouTube. Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng nhau theo dõi chương trình nha.
みなさんこんにちは。ベトナム夢神戸の
トゥイです。
高江です。今月もよろしくお願いします。
Xin chào quý vị và các bạn, Thủy và
Takaya
của Việt Nam Yêu Mến Kobe xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
2017年10月から始まったベトナム語番組も今月で3年目を迎えました。最初の6ヶ月は災害への備えというタイトルで台風や地震といった災害についての説明、そして避難所や非常食といった災害にあった時に知っておくべき知識についてお伝えしました。
Từ khi chương trình được phát sóng lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2017 thì đến nay chương trình đã tròn được 2 năm và bước sang năm thứ 3. Chương trình có tên gọi là Phòng chống thiên tai trong số phát sóng đầu tiên và đã truyền tải những thông tin về thiên tai như bão lũ, động đất, trung tâm lánh nạn cùng những kiến thức cần thiết khi phải đối mặt với thiên tai như việc tích trữ lương thực.
今月の番組では防災気象情報と2019年にですね、新しく定められた5段階の警戒レベルとの対応についてお伝えします。
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc xử lý thông tin thời tiết phòng chống thiên tai và 5 cấp độ cảnh báo mới được quy định trong năm 2019.
はい、ということで、今月は気象情報と、警戒レベルについてお伝えします。では2ページ目にお願いします。
Đầu tiên thì trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về việc xử lý thông tin thời tiết về phòng chống thiên tai và cách ứng phó đối với từng cấp độ cảnh báo. Trong hướng dẫn về cảnh báo lánh nạn của nội các Nhật Bản được chỉnh sửa vào tháng 3 năm 2019 có chỉ ra rằng người dân cần phải tự nhận thức rằng tính mạng của mình là do bản thân mình bảo vệ và dựa vào phán đoán của bản thân mình để quyết định việc đi lánh nạn hay không. Cùng với phương châm đó, cẩm nang hướng dẫn này cũng được cung cấp những thông tin phòng chống thiên tai, ghi rõ 5 cấp độ cảnh báo để người dân hiểu hơn về việc xử lý thông tin phòng chống thiên tai do Cục Khí tượng Thủy văn và chính quyền địa phương thông báo, để từ đó có những hành động ứng phó kịp thời.
Yeah. Và những người đang xem YouTube thì có như là poster của Kinh tế level thì chỗ này cũng có viết chữ to là số 4, có nghĩa là Kinh tế level 4, có nghĩa là Kinh tế level số 4 thì phải chuẩn bị, phải tất cả mọi người phải lãnh nặng, đi lãnh nặng.
Thì trong 5 cấp độ cảnh báo này thì cấp độ số 5 sẽ là cấp độ cao nhất, có nghĩa là bảo vệ tính mạng. Còn cấp độ 4 thì như Hayashi vừa nói thì có nghĩa là chỉ thị đi lánh nạn, cảnh báo lánh nạn. Và tiếp theo là đến cấp độ 3 thì có nghĩa là mọi người cần phải chuẩn bị đi lánh nạn, thì bắt đầu lánh nạn từ người già. Cấp độ thứ 2 thì là những thứ cần phải chuẩn bị, tức là ví dụ như là chuẩn bị đi lánh nạn thì cần những đồ dùng gì, ví dụ như là đồ ăn mình đã tích trữ từ trước, nước này, đèn pin này, hoặc là đồ dùng cấp cứu, hộ chiếu, thẻ ngoại kiều chẳng hạn. Và cấp độ nhẹ nhất là cấp độ cuối cùng, có nghĩa là cấp độ 1 là những thông tin về khu lánh nạn và bản đồ lánh nạn, ví dụ như là mình sẽ phải tìm hiểu xem là cái khu vực mà mình đang sinh sống thì có những cái nơi nào mà mình có thể lánh nạn được trong trường hợp này, có thể là trường tiểu học, trường cấp 3, hoặc là bệnh viện, hoặc là những tòa nhà lớn vững chắc.
Những thông tin vừa rồi tuổi đã giới thiệu là do như là 5 mức độ.
Đúng rồi.
Nhưng mà đó là lấy từ chỗ mà thông tin của Đại học Osaka đã tạo ra những lời giới thiệu, bởi vì là của khí tượng trời là gì?
Cục là khí tượng thủy văn
là đã tạo ra là rất là khó hiểu.
Đúng rồi.
Bởi vì là chỉ có 5
mức độ thôi.
Mức độ với lại cũng có giới thiệu về những mức độ này. Vâng. Nhưng mà thấy thì cũng khó hiểu. Dịch sang tiếng Việt cũng khó hiểu. Cho nên là một môn của Đại học Osaka có giống như là học về đa văn hóa và đa ngôn ngữ thì đã tạo ra lời giống như là có hình với lại có lời giới thiệu.
Đúng rồi.
Thì đó là rất là dễ thấy. Cho nên là bây giờ thì xin giống như là nhắc lại. Cho nên là 4 page 目 お願いします. Trong 4 thì có giống như là 5 cấp độ. Thì tùy vừa rồi tùy giống như là tùy giới thiệu thì có 5 cấp độ như thế này. Cho nên là chúng ta sẽ nhắc lại lỗ hôm về cấp độ này.
Đúng rồi.
Đầu tiên là cấp độ 5.
Cấp độ 5 đó là cấp độ bảo vệ tính mạng. Đây là mức cảnh báo cao nhất. Đấy là khi mà có hiện tượng bão lớn, mưa lớn thì khu vực mình sinh sống có nguy cơ bị lút quét hoặc là sạt lở đất. Thì cái cấp độ, mức độ cảnh báo này sẽ được đưa ra để cho bản thân người dân nắm được tình hình và bắt đầu có cái quyết định đi lánh nạn ở những cái nơi mà có thể lánh nạn được. Tiếp theo là ở mức độ 4 thì có nghĩa là chỉ thị đi lánh nạn và bắt đầu lánh nạn từ người già. Thì ở trong cái mức độ này thì mọi người sẽ bắt đầu tìm hiểu những thông tin liên quan đến cái trung tâm lánh nạn của mình để bắt đầu di chuyển từ khu vực mình sinh sống đến cái khu tị nạn. Tiếp theo là đến mức độ 3, đấy là chuẩn bị đi lánh nạn. Thì khi mà đi lánh nạn thì cần phải chuẩn bị những cái đồ dùng, dụng cụ gì, và ai là người sẽ được ưu tiên đi lánh nạn đầu tiên, đấy chính là người già và trẻ nhỏ, những người cao tuổi hoặc là có những có sức khỏe yếu, cho nên là những người thuộc đối tượng như thế thì sẽ được ưu tiên đi lánh nạn đầu tiên. Và tiếp theo đấy là mức độ 2 là mọi người cần phải chuẩn bị những thứ gì, đó là cần phải tìm hiểu những cái vật dụng mà mình cần phải mang đi, giấy tờ tùy thân này, đồ dùng cấp cứu để tránh trường hợp trong quá trình đi lánh nạn thì mình sẽ gặp thương, bị thương thì cần phải sơ cứu cấp cứu kịp thời, và những cái đồ lương thực mình đã tích trữ từ trước để mình có thể duy trì cuộc sống của mình trong những cái thời gian lánh nạn, và những cái dụng cụ khác như là đèn pin. Và tiếp theo đến là mức độ cuối cùng, là mức độ 1 là mình cần phải đến ủy ban để xác nhận những thông tin trên website đăng tải những cái thông tin liên quan đến thời tiết, xem là những thông tin đấy có thực sự là chính xác hay không, và nếu như mà thực sự là chính xác thì mình cần phải có những kế hoạch để đi đến những nơi lánh nạn hoặc là những nơi an toàn.
Yeah, và hôm vừa rồi ngày 22 tháng 9 thì có giống như là lúc đó thì có bão đến Nhật, cho nên là tất cả đã xem tivi, thì tivi thì giống như là khi mà mưa lớn hoặc là có tai nạn
thiên tai xảy ra
phòng chống thiên tai xảy ra thì có chữ bên trên của tivi. Thì lúc mà bão đến Nhật thì họ nói là mức độ 3 hoặc là 4 rồi, đó là ở Shikoku. Cho nên là mức độ này thì giống như là nếu mà xem TV thì thấy được, nếu mà các tiếng nhạc khán tặng nghe giống như là TV hoặc là nghe radio thì các quý vị sẽ thấy hoặc là sẽ nghe những cấp độ này.
Vì khi mà có thiên tai xảy ra, ví dụ như bão lũ hoặc là mưa lớn, thì là ở trên các phương tiện thông tin đại chúng như là TV hoặc là đài, thì sẽ nếu mọi người theo dõi thông tin thì chắc chắn là chính quyền địa phương và chính phủ sẽ đưa những cái thông tin như thế, ví dụ như là ở khu vực này đang có tình hình thời tiết diễn biến ra sao và mức độ cảnh báo được đưa ra là ở mức độ nào, để từ đó những người mà sinh sống ở trong khu vực đấy sẽ nắm bắt được tình hình ở khu vực của mình để có những cái phương án đi lánh nạn kịp thời. Và về tiếp theo là đến thông tin thời tiết phòng chống thiên tai thì sẽ được chính quyền địa phương thông báo trước khi phát lệnh cảnh báo đi lánh nạn. Khi thông tin thời tiết phòng chống thiên tai ở cấp độ 4 và cấp độ 3 thì cho dù cảnh báo đi lánh nạn chưa được phát ra thì người dân cũng cần chủ động nắm bắt những thông tin về mực nước sông hoặc là sơ đồ phân bố mức độ nguy hiểm để quyết định việc đi lánh nạn. Và đôi khi thì trong cuộc sống thì nếu như mà chỉ ngồi mà đợi chính quyền địa phương đưa ra những thông tin cảnh báo thì là đôi khi trong một số trường hợp thì sẽ là hơi muộn. Cho nên là bất cứ trường hợp gì nếu như có thiên tai xảy ra mà bản thân mình ý thức được là cái tính mạng của mình là do mình bảo vệ, thì mình sẽ xem xét, phán đoán, tự nhận thức xem là cái mức độ, ví dụ ở khu vực địa phương mình, cái mực nước sông đã dâng lên cao ở mức nguy hiểm hay chưa, hay là cái độ gió thổi như này có ảnh hưởng gì đến cái căn phòng mình đang ở hay không, để tìm ra những cái phương án để mình đi lánh nạn kịp thời.
Mà các quý vị phải chuẩn bị, giống như là trên mạng thì có bản đồ, mà bản đồ thì có biết là nếu mà trả ví dụ như là đồ sát sai gai ni kan suru kiken no bunpu, có nghĩa là gì? Có nghĩa là
sơ đồ phân bố mức độ nguy hiểm của những khu vực mà có nguy cơ bị sạt lở đất.
Thì giống như là mọi người thấy được bản đồ có giống như là khu vực này thì có mưa bao nhiêu, hoặc là có nguy cơ bị sạt lở đất hoặc là nguy cơ gặp lụt. Thì giống như là những quý vị và đang xem YouTube thì có bản đồ, đó là bản đồ của ngày 22 tháng 9 năm 2019, nhưng mà ngày đó thì giống như là tôi vừa rồi nói là bão đã đến Nhật. Và cái này chụp hình của Shikoku thì cũng có bị giống như là đang bị nguy cơ
sạt lở đất.
Cho nên là trên tay bản đồ này thì cũng có màu tím là gì?
Màu tím là đậm.
Cấp độ 4. Cấp độ 4 thì rất là nguy hiểm, cho nên là phải
đi lánh nạn rồi.
Cho nên là nếu mà cho nên là tay bản đồ, và cái này thì cấp độ Nhật Bản cũng chỗ nào cũng xem được, cho nên là chỗ nào mà bị là nguy cơ thì màu 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 mà sẽ thay đổi.
Đúng rồi. Thì có nghĩa là đối với những thông tin liên quan đến thiên tai mà những nguy cơ, cái sơ đồ phân bố mức độ nguy hiểm về nguy cơ sạt lở đất hoặc là ngập lụt hoặc là lũ lụt, thì nếu như mà mình xem truy cập những thông tin trên mạng này hoặc là theo dõi chương trình TV này, thì mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ biết được những thông tin về cái sơ đồ phân bố mức độ nguy hiểm này, và tùy theo cái phân biệt về màu sắc thì mình biết được là cái khu vực mình đang sinh sống hoặc là khu vực mà trên thực tế ở ngoài khu vực mình sinh sống mà hiện nay đang có thiên tai, thì cái thiên tai đấy có ảnh hưởng như thế nào, nó nghiêm trọng hay là không nghiêm trọng, thì nó sẽ quyết định vào màu sắc, và lúc đấy thì mình sẽ biết được tình hình của mình là có bị ảnh hưởng lớn hay không.
Mà cấp 2 là màu vàng, mà cấp 3 là màu đỏ, và cấp 4 là màu tím.
Tím nhạt rồi tím đậm.
Và cấp 5 là màu tím.
Tím đậm.
Tím đậm. Thì dạ, cấp này thấy màu sắc, màu thấy màu thì có biết được cấp độ nào.
Đúng rồi.
Và tiếp theo là lúc nãy là sơ đồ.
Phân đồ. Khi nãy là phân đồ.
Nguyên có sạt lở đất, sạt lở đất. Tiếp theo là cũng có biết được có bản đồ về nguy cơ ngập lụt. Và ngày đó thì cũng có giống như là chỉ có bản đồ này thì chỉ có màu vàng thôi. Bản đồ lúc nãy thì cũng có màu tím, có nghĩa là phải lấy làm. Nhưng mà nói về lũ lụt, ngập lụt thì chỗ này thì màu vàng, nhưng mà cái này ngược lại. Nếu mà chỉ có thấy bản đồ này thì thấy chỉ có màu vàng, nhưng mà phải xem bản đồ khác. Giống như là lúc đó thì chỉ có chỗ này thì chỉ có màu vàng thôi. Có nghĩa là không cần lấy nặng. Nhưng mà xem bản đồ của sọ lở đất thì chỗ này là màu tím rồi,
đúng rồi.
Thì phải lấy nặng.
Thì hiểu rồi. Có nghĩa là cái tùy theo sơ đồ nội dung khác nhau và ký hiệu sẽ khác nhau, và có thể là cái khu vực này không có nguy cơ bị ngập lụt nhưng mà lại có nguy cơ sạt lở đất. Chẳng hạn như là ở khu vực miền núi thì cái nguy cơ sạt lở đất rất cao. Nếu như khu vực miền núi đấy lại không có sông suối thì là sẽ ít cái khả năng nguy cơ bị ngập lụt. Cho nên là khi mà tìm hiểu những thông tin như thế thì các bạn nên tìm hiểu nhiều cái sơ đồ một lúc.
Và cũng có một bản đồ khác là bản đồ về cái này là
lũ lụt.
Lũ lụt. Mà bản đồ lũ lụt thì có giống như là cũng có 5 mức độ giống nhau, nhưng mà bản đồ này thì có về, nói về lũ lụt về giống như là sông. Sông này mức độ như thế nào? Nước sông.
Đúng rồi. Thì có nghĩa là cái tiếp theo là cái nguy cơ về lũ lụt, thì nói đến lũ lụt thì có nghĩa là đang hình dung ra cái việc là mưa lớn kéo dài khiến cho nước sông lên cao và gây lũ lụt, làm nước sông tràn vào khu vực mình sinh sống thì gây lũ lụt. Đó thì khi mà nhìn vào cái bản đồ về mức độ nguy cơ xảy ra lũ lụt thì ta cũng sẽ thấy được được phân biệt bằng các màu sắc khác nhau, thể hiện những cấp độ nguy hiểm khác nhau. Thì các bạn cũng có thể theo dõi tổng hợp rất nhiều cái sơ đồ, lúc nãy là ngập lụt rồi, thì bây giờ ta cũng có thể tìm hiểu tham khảo thêm vào cái bản đồ lũ lụt.
Và những quý vị và đang xem YouTube thì thấy được giống như là sông màu xanh. Màu xanh thì màu xanh và màu vàng mà màu đỏ. Thì màu vàng thì cấp độ 2, tức là cấp độ 2. Đó thì giống như là phải chuẩn bị. Nhưng mà cũng có sông màu đỏ thì cần phải chú ý chuẩn bị lấy nặng rồi.
Đúng rồi.
Và tiếp theo, tiếp theo là cái này là mức độ.
Tiếp theo là thông tin về mực nước sông, thì là có nghĩa là đo lường lượng nước để quản lý rủi ro. Ví dụ như là mình xem ở trong biểu đồ ở trên màn hình thì ta sẽ thấy được là cái đường màu vàng da cam ấy có nghĩa là biểu thị cái mực nước sông đang có hiện tượng là càng ngày càng dâng cao, và khi chạm đến cái đường màu tím thì có nghĩa là đã ở mức độ nguy hiểm, có thể là tràn bờ và gây ra hiện tượng ngập lụt và lũ lụt.
Và nếu mà những cấp những quý vị và đang xem YouTube thì có chỗ này có thấy được giống như là có bản đồ thì có sông và cũng có đây yajirushi là gì, cái này
cái là màu đỏ cái dấu hiệu ký hiệu màu đỏ,
ký hiệu màu đỏ. Ký hiệu màu đỏ này là bây giờ thì màu vàng, có nghĩa là không phải là quá mức độ rồi. Đó là phải chuẩn bị rồi.
Đến cái mức độ màu đỏ là chắc chắn là chuẩn bị là phải đi lánh nạn rồi. Lúc đấy là nước sông lên quá cao và có đầu tiên là nguy cơ sạt lở cái hai bên bờ sông này hoặc là vỡ đê này, thì khiến cho nước lũ nó sẽ tràn lên và sẽ gây ngập lụt trong diện rộng.
Thì những quý vị thì có thể sưu tập thông tin như thế này, nhưng mà trên mạng thì có sử dụng được miễn phí và ai cũng trả được. Giống như là nếu mà vô trang web của FMYY và xem trang web của Hãy An Nhiên Mà Sống, chương trình này có tên là Hãy An Nhiên Mà Sống, thì vô vào trang web của chúng ta thì có thể có link của các trang, cho nên là các quý vị sẽ giống như là có thể thấy bản đồ qua trang web của FMYY.
Đúng rồi. Thì khi mà lánh nạn thì điều quan trọng nhất mà không thể thiếu mà nhất cần phải chú ý đó là chúng ta cần phải linh động trong suy nghĩ, tức là trước khi mà xảy ra thiên tai thì mình sẽ lúc nào mình cũng tưởng tượng là nếu như mà thiên tai xảy ra thì mình sẽ đến cái khu vực này để lánh nạn. Tuy nhiên thì tùy vào cái thiên tai nào mà mình phải đi lánh nạn, ví dụ như là gần nhà mình là có chỗ đấy nhưng mà cái khu vực đấy lại gần sông chẳng hạn, mà cái khu vực mình ở lại là có nguy cơ bị ngập lụt lũ lụt mà mực nước sông dâng cao, thì mình không thể nào mà lánh nạn vào cái khu vực đấy được, thì mình phải tìm ra một cái chỗ khác để mà mình đi lánh nạn. Vì vậy mà điều mà chương trình muốn nhắn nhủ tới các bạn là khi mà các bạn đi lánh nạn thì các bạn phải linh động để tìm ra cái khu mà lánh nạn an toàn, chứ không nhất thiết là phải đi đến cái khu vực lánh nạn mà mình đã chỉ định từ trước.
Cho nên là những nội dung mà chúng tôi và truyền tải tới quý vị từ đầu chương trình đến giờ đều thì những thông tin cần phải nắm bắt được trước khi, giống như là lúc mà thiên tai xảy ra đảm bảo đến, hoặc là lúc mà thiên tai xảy ra. Mà bên cạnh đó thì chúng tôi trong cuộc sống hàng ngày thì việc viết được có nhiều thiên tai hay xảy ra tại địa điểm như thế nào, hoặc là trong khu vực mình sinh sống hay phải đi lánh nạn ở đâu khi thiên tai xảy ra là một điều hết sức quan trọng. Mà những thông tin như thế này thì có thể là tháng sau sẽ chúng tôi
sẽ tiếp tục truyền tải đến các quý vị và các bạn.
Các quý vị. Cho nên là bây giờ thì tóm tắt lại những thông tin mà tháng nay, tháng 10 này.
Thì trong những phút cuối của chương trình thì chúng tôi xin được tóm tắt lại nội dung mà chúng tôi vừa truyền tải đến quý vị và các bạn. Đầu tiên là những thông tin thời tiết liên quan để phòng chống thiên tai. Thì đấy là những thông tin là có cảnh mà nguy cơ về sạt lở, lũ lụt hay ngập lụt hay là mức nước sông lên cao, thì những thông tin này là đều là những thông tin cần thiết. Khi mà có thiên tai xảy ra thì các bạn nên chủ động nắm bắt những thông tin này để có những phương án giải quyết hợp lý. Tiếp theo đó là cái 5 mức độ cảnh báo. Thì khi mà thiên tai xảy ra thì chính quyền địa phương và chính phủ thì sẽ lần lượt đưa ra những cái mức độ cảnh báo để phù hợp với lại cái tình hình thiên tai, mức độ ảnh hưởng của thiên tai ở khu vực trên diện rộng. Thì lúc đấy các bạn sẽ phải chủ động xem là mức độ mà chính phủ đưa ra là mức độ 1, 2, 3, 4 hay 5 để có những phương án ứng phó kịp thời.
Mà cấp 5 là giống như là nặng nhất, giống như là phải tất cả mức 4 thì tất cả mọi người phải lấy nặng rồi.
Đúng rồi. Thường thì là ở mức 4 là mọi người đã chuẩn bị đi lánh nạn và ưu tiên những người già, người trẻ em và người có sức khỏe yếu.
Đó là sẽ mức 3.
Là đi đến mức 4 thì là mọi người phải đi lánh nạn, và mức 5 thì là cần thiết là mà phải bảo vệ tính mạng mình rồi.
Có nghĩa là rất là nguy hiểm rồi. Và chúng tôi phải biết những thông tin này để giống như là nếu mà mọi người nói vào level level 5 có nghĩa là mức độ 5 rồi, hoặc là level 3. Nếu mà nghe 3 thì vẫn còn ok, giống như là 1, 2, 3, 4, 5 trong đó thì số 3 hoặc là số 4 thì mọi người nghĩ là chắc là ok. Nhưng mà không, nếu mà tới số 4 rồi thì phải tất cả mọi người phải đi lãnh nặng. Mà cấp 3 cũng người già hoặc là trẻ em thì phải đi lãnh nặng rồi. Cho nên là những người xung quanh của các quý vị và các bạn nói về level 5, level 3 hoặc là level 4, cấp 3 hoặc là cấp 4 rồi thì phải chuẩn bị lãnh nặng. Đó là rất là quan trọng.
Đúng rồi. Chương trình thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Thì những thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai và những cái thông tin liên quan đến thông tin thời tiết, cảnh báo thì chúng tôi sẽ tiếp tục được truyền tải đến quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
Hãy 今月の番組では、警戒レベル、気象情報と警戒レベルについてお伝えしました。この警戒レベルも1から5までありますが、実は、レベル3、レベル4の時点でかなり危険で、レベル4では全員避難しなければいけないという状況になっています。このような、災害が起こった時のですね、避難についての情報を今月はお伝えしました。次回はですね、さらに普段の生活から気をつけることができるようにハザードマップのようなその災害が起こった時にどうすればいいか、避難所はどこかという情報についてまた詳しく見ていきたいと思います。それではまた次回番組でお会いしましょう。
はい、
新茶を食べばヘンガプライ。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM
11. この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための暮らしに役立つ情報番組です。
Đây là chương trình thông tin kiến thức về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản, được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin và được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.